18y.net giới thiệu câu chuyện hiếp dâm tại công viên. Bạn đang đọc phần 5 của truyện sex. Cô giáo Liên Liên ngồi đó mà nhìn mẹ và hai học sinh kia đụ nhau. Trong lòng Liên chợt có cảm giác mất mát. Thường ngày Lan vẫn hay chơi đùa với Liên, mặc dù không có gì thay đổi, nhưng không hiểu sao Liên chợt có cảm giác đó. Dường như là có một món đồ chơi mình rất thích nhưng lại bị lấy cho người khác chơi vậy. Nhưng mà mẹ Liên đâu có bỏ Liên một mình, vẫn vui đùa với Liên, dạy Liên học như bình thường. Mẹ chỉ chơi đùa với người khác khi Liên ngủ mà thôi. Đó là những ý nghĩ trong đầu của Liên. Nhưng Liên chợt cảm thấy buồn vì từ khi ngủ riêng đến giờ, Liên không còn được sờ vú mẹ nữa. Mẹ bảo là lớn rồi không được làm thế nữa, nếu không thì bạn bè cười cho, nhưng giờ mẹ lại cho hai người kia chơi với vú của mẹ, Liên cảm thấy rất buồn. Chẳng lẽ mẹ không còn thương mình nữa sao? Liên nằm đó ngủ mà nước mắt cứ trào ra, Liên không hiểu sao nước mắt cứ trào ra liên tục. Liên còn quá bé nên không biết được cảm xúc của mình lúc này gọi là gì. Cứ thế mà Liên chìm vào giấc ngủ khi hai hàng nước mắt chảy dài trên mặt. Khi Liên dậy thì thấy mẹ Liên đang ngồi kế bên giường, nhìn Liên lo lắng. Có chuyện gì thế bé yêu của mẹ? Mẹ Liên vuốt mặt Liên, cúi xuống hôn lên má Liên. Đột nhiên Liên cảm thấy cần phải làm điều gì đó, Liên choàng tay lên ôm lấy cổ của mẹ ghì chặt xuống. Tuy Liên còn bé, sức không đủ, nhưng lúc này Lan đang cúi người xuống định hôn lên má Liên nên bị Liên ôm thế thì mất đà. Lan té lên người Liên, Lan còn chưa kịp đứng lên thì thấy Liên đã tụt người xuống một chút, gục đầu vào ngực của mình. Do lúc nãy vừa bị hai học trò của mình bú vú một cách thô bạo, cộng thêm lại kẹp một cục nước đá ở giữa nữa, cho nên vú của Lan giờ vẫn còn rất tê. Liên vừa gục đầu vào vú mẹ là há miệng mà ngậm lấy nấm vú của mẹ thông qua lớp áo ngủ mới thay của mẹ. Do cái áo quá mỏng cho nên hầu như là Lan có cảm giác như Liên đang bú vú mình mà không mặc áo vậy. Bất ngờ cộng với vú vẫn còn tê cho nên Lan không tự chủ được mà rên lên một tiếng. Liên thấy mẹ rên lên thì đột nhiên cảm thấy rất vui, không còn cảm thấy buồn gì nữa. Liên nghe tiếng mẹ nói, làm gì thế bé yêu của mẹ? Nói xong thì vươn tay đẩy Liên ra rồi nói, con lớn rồi không được làm thế nữa biết không? Cảm giác vui vẻ trong lòng Liên lại bay lên 9 tầng mây. Liên mếu mặt, nước mắt trào ra, mếu máo nói, ba đè mẹ, ba hôn vú mẹ thì mẹ sướng. Mẹ cho ba chơi với vú mẹ, mẹ không cho Liên chơi, mẹ không thương Liên. Liên được mẹ ôm vào lòng, Liên cứ thế mà khóc, mặc cho mẹ vỗ thế nào cũng không nín. Liên nghe tiếng mẹ thở dài một hơi, rồi đẩy Liên ra, vén áo ngủ lên, nhưng vừa vén lên thì không biết là nghĩ gì lại kéo áo xuống rồi nói, được rồi, mẹ cho Liên chơi nha, nhưng mà lúc này không được, Liên phải ngoan, mẹ mới cho chơi, và không được nói cho ba biết, đó biết chưa? Liên nghe thế thì mừng lắm, vội gật đầu lia lịa. Lại nghe mẹ Liên nói, lúc nãy Liên dám bú vú mẹ mà không được mẹ cho phép, cho nên Liên không ngoan, không cho Liên chơi hôm nay, ngày mai Liên phải ngoan thì mẹ mới cho chơi. Liên cảm thấy có chút không vui vì không được chơi với vú của mẹ, nhưng mà nghe nói cứ ngoan là được chơi cho nên rất là vui, vội ôm mẹ, tranh thủ gục đầu vào vú Lan. Trưa hôm sau, Liên nằm trong phòng mà không ngủ được vì Liên chờ hai người kia đến chơi với mẹ. Nhưng chờ hoài mà không thấy hai người kia đến, Liên bật dậy, chạy xuống nhà, không thấy, xuống bếp cũng không thấy. Liên chạy lên ngang qua phòng mẹ, Liên định gõ cửa nên giơ tay ra, vô tình trúng ngay cái khóa, cửa phòng lại không khóa nên sẵn Liên mở ra luôn. Liên thò đầu vào thấy mẹ đang ngồi xem tivi, mẹ đang dùng một cái gì đó để ngay háng của mình, đẩy tay ra vào đâm vô. Vì đứng ở phía nghiêng nên Liên không thấy được, hơn nữa lúc này mẹ Liên lại mặc quần mà không mặc áo, Nhưng nhìn kỹ thì lại thấy mẹ Liên thật ra là mặc áo ngủ nhưng đã bị tuột xuống, cho nên Liên mới nhìn ra là mặc quần mà không mặc áo. Một tay của mẹ còn tự bóp vú của mình nữa. Liên tò mò đi vào trong, Liên thấy mẹ đang xem phim, mà trong phim là cảnh mà có một người con gái không mặc gì cả, xung quanh có đến 4 người đàn ông, một người nằm bên dưới người con gái đó, chim của người đó đâm sâu vào hậu môn của người con gái, một người nằm trên, chim cũng đâm sâu vào chim của người con gái, còn người con gái thì cố vươn đầu ra mà ngậm chim của một người nữa. Hai tay để lỏng hai bên, vừa vuốt ve một con chim khác vừa vuốt ve con chim mà mình đang ngậm. Hai người đàn ông mà có chim đâm vào chim và mông của người con gái thì đẩy liên tục. Liên thấy cảnh này rất giống với mẹ và hai người học sinh kia, nhưng khác ở chỗ ở đây có đến tận 4 người đàn ông, trong khi mẹ thì chỉ có 2 người. Trong tivi vang lên tiếng rên ư ử, thỉnh thoảng cũng có tiếng rú nữa, giống y chang như mẹ và hai người kia. Liên đứng đó nhìn thấy mẹ cũng rên theo, càng rên càng bóp vú mạnh hơn, tay ở dưới cũng đâm đâm chọt chọt nhanh hơn. Hơi thở cũng dồn dập hơn, Liên thấy thế thì kêu lên, mẹ ơi. Lúc Liên kêu lên là lúc tay mẹ Liên đang đâm sâu vô trong háng của mình. Liên thấy mẹ giật mình, hoảng hốt, vội quơ lấy cái remote và tắt tivi đi. Liên thấy, quay sang Liên, Liên thấy rõ trong chim của mẹ có một vật gì đó tròn tròn lòi ra một chút, nhưng Liên chưa kịp nghĩ gì thì đã nghe mẹ Liên mắng lớn. Sao con không ngủ mà chạy vào phòng mẹ? Liên bị mẹ mắng thế thì cảm thấy rất oan uổng, mếu mặt, sắp khóc. Liên thấy mẹ ôm Liên vào lòng, vội nói cho mẹ xin lỗi nha bé con của mẹ. Được rồi mẹ xin lỗi mà. Liên cảm nhận được hai vú của mẹ Liên đập vào mặt của mình, chợt thấy hai vú của mẹ thì không hiểu sao Liên hết buồn, liền giơ tay ôm lấy nó, há miệng ra mà bú. Mẹ Liên hô lên úi, Liên vội ngẩng đầu lên, dương to đôi mắt đầy thơ ngây nói ngay, mẹ nói là Liên ngoan thì cho Liên chơi với vú mẹ mà. Nói xong trong mắt hiện ra một sự chờ mong mãnh liệt. Liên thấy mẹ gật đầu mỉm cười thì thích thú vội nhảy cẫng lên, rồi chụp lấy vú mẹ mà bú. Liên vô tình giơ chân lên đụng chúng giữa hai háng của mẹ thì có cảm giác là đụng phải vật gì đó. Nhưng Liên chỉ vừa cảm thấy thì nghe mẹ rên lên một tiếng ư. Liên cứ tưởng là mình bú vú mẹ nên làm cho mẹ sướng, vì thế ra sức bú thật mạnh, vì Liên thấy hai người kia bú vú mẹ rất là mạnh. Vừa bú Liên vừa bóc vú mẹ, Liên định bóc thật mạnh nhưng lại sợ mẹ đau nên chỉ bóc nhẹ nhẹ. Liên cảm nhận được là mẹ đứng lên và bồng theo Liên, cho nên vội co hai chân gặp mấy ngang hông của mẹ, đầu vẫn gục sắt vào ngực mẹ mà bú lấy bú để. Nhưng Liên không còn là em bé 2-3 tuổi nữa, cho nên Liên không gặp ngay hông được. Nếu gặp ngay hông thì đầu Liên sẽ nhô cao hơn vú của mẹ và không bú được. Vì thế Liên cố tình tụt người xuống một chút, vô tình làm cho mẹ Liên mất đà, té ngã ra sau. Hên là lúc nãy mẹ Liên ngồi trên giường cho nên ngã ra giường. Liên không quan tâm, vẫn cứ bú và bóc vú mẹ. Khi té xuống Liên bị lệch sang một bên nên Liên nằm lên phần bụng của mẹ. Liên thấy thế thì quá tiện, vừa nằm vừa được bú, cho nên thích quá cứ bú. Nàng thấy phần dưới bụng của mẹ hình như là đang run run, nhưng Lan không để ý vì Liên nghe tiếng mẹ rên rỉ liên tục. Liên cứ nghĩ là mình bú vú mẹ làm mẹ sướng quá nên mẹ rên lên như thế, nhưng Liên không ngờ là ở phần dưới háng của mẹ có một vật lòi ra. Cảm giác run run mà Liên cảm nhận được là do nó run chứ không phải là do mẹ Liên sướng quá mà run người. Bú được một lúc thì Liên cũng thấy mệt. Khi Liên thấy mẹ ngừng rên và thở hổn hển thì cũng ngừng lại thở hổn hển. Liên rất vui vì Liên thấy mình bú vú mẹ nên làm cho mẹ sướng. Mẹ rên và mẹ thở hổn hển như khi làm với hai người kia. Được một lúc, bỗng Liên nghe mẹ rên lên một tiếng, rồi nằm thừng người ra không vuốt ve đầu Liên nữa. Liên nằm sấp lên người mẹ, trong lòng cảm thấy vui vẻ vô cùng. Một sau đó Liên nghe mẹ nói, rồi nào bé cưng của mẹ, chơi đủ rồi nhé, về ngủ đi nào. Liên vội nói, mẹ cho con ngủ với mẹ nha mẹ. Liên thấy mẹ gật đầu thì cười rồi nằm xuống, miệng nút vú mẹ. Liên mang theo niềm vui đó mà chìm sâu vào mộng đẹp. Tiếng chuông báo hiệu hết giờ học vang lên khắp trường. Lan Thu dọn giáo án, sách vở bỏ vào giỏ, chào cả lớp rồi bước ra. Khi đang đi trên hành lang thì chợt gặp hai thằng Hùng Dũng. Vì đây là ở hành lang lớp học cho nên Lan gật đầu mỉm cười chào hai thằng như hai học trò của mình. Khi đi ngang hai đứa thì hai đứa bỗng cúi đầu vào nói, chúng em chào cô, và có một đứa chợt dúi vào tay Lan một mảnh giấy. Lan không biết chúng có ý định gì nhưng cũng vội vàng nắm chặt lòng bàn tay lại. Sau khi ra khỏi trường thì Lan mở mảnh giấy ra xem, trên đó chỉ có vài chữ, 20 siêu thị. Lan đọc đi đọc lại mấy lần mới hiểu, thì ra hai bằng có ý bảo Lan tối nay lúc 20 giờ ra siêu thị ở gần nhà Lan. Chúng viết như thế thì bố ai mà biết được. Lan chỉ đoán mò đại thôi, vì gần nhà Lan có một siêu thị. Hơn nữa cả ngày hôm nay Lan chưa gặp hai thằng lần nào nên chắc hai thằng muốn gặp Lan một chút để tâm tình. Tối đó sau khi dùng cơm xong thì Lan nói với chồng là cần phải ra siêu thị mua một ít đồ và cũng có thể đi hóng mát tí. Chồng nàng định đi chung nhưng Lan không cho. Lan nói còn bé Liên thì sao? Hơn nữa Lan định đi mua vòng vòng xem đồ nữa mà chưa biết có mua hay không nên có lẽ đi rất lâu. Vừa nghe đi rất lâu thì chồng nàng liền đồng ý ở nhà. Đúng 8 giờ tối Lan có mặt ở siêu thị gần nhà, nhưng Lan không bước vào mà đứng ở gần đó. Quả nhiên chờ một chút thì thấy hai người yêu của Lan lại, hai thằng chạy hai chiếc xe đạp loại thể thao nên khi chạy phải cúi người xuống. Lan thấy chúng còn mang theo cả một cái ba lô nhỏ nữa, không biết chúng có ý định gì. Khi hai đứa vừa lại gần thì Lan hỏi, hai đứa mang ba lô làm gì thế? Hùng nói, cái gì mà đứa? Ở đây đông người không tiện phạt em đâu, ghi sổ đấy nhé. Lan nghe thế thì bật cười, Dũng đưa ba lô cho Lan rồi nói, em kiếm nhà vệ sinh công cộng nào gần đây mà thay. Lan cầm ba lô lên cảm thấy khó hiểu, Hùng liền nói, là quà của bọn anh mua tặng em đó, hôm nay em đi chơi với anh thì phải mặc đồ của anh mua cho chứ. Lan chợt cảm thấy vui vẻ nên cầm ba lô, rồi theo hai thằng đi đến một công viên ở gần đó. Khi đến gần công viên thì Lan chợt cảm thấy sao sao ấy, mặt bỗng đỏ lên, thì ra cái công viên này Lan cũng biết. Nơi này là nơi mà các cặp hay ngồi với nhau vào buổi tối, và chúng thích làm gì thì làm, có ai thấy cũng không thèm quan tâm. Lan nói, thôi mình đi chỗ khác đi, chỗ này không ổn lắm. Hùng nói, có gì mà không ổn chứ, nơi này là thiên đường của các cặp tình nhân đó. Lan định nói nhưng đã bị Dũng chặn trước, thôi nào em yêu, cứ vào đây đi, chút nữa em sẽ biết mà. Bọn anh có kế hoạch hết rồi, không sao đâu, đừng có ngại. Lan hơi ngập ngùng nhưng rồi cũng đồng ý. Sau đó Lan chạy vào một nhà vệ sinh công cộng gần đó để mà thay đồ. Khi Lan mở ba lô ra thì chợt cảm thấy nóng cả mặt, thì ra bộ đồ mà hai thằng đưa cho nàng rất là ít vải, cái áo, à không, phải gọi là cái yếm thì đúng hơn. Nhưng nó còn bé hơn cả cái yếm nữa, tính ra nếu Lan mặc vào thì chỉ đủ che được hai vú của nàng mà thôi, còn tất cả phần lưng và bụng đều phơi ra cả, thứ còn lại là một cái váy. Nhưng nó lại ngắn vô cùng, Lan lấy ra thử thì ôi thôi, nó chỉ đủ che được phần mông của nàng mà thôi. Lan ngập ngừng không biết có nên mặc vào không. Lan định bỏ lại vào ba lô thì thấy trong đó có một mảnh giấy nữa. Lan cầm lên xem, trong đó có ghi vài chữ: nếu em không thay đồ thì đừng gặp tụi anh nữa. Lan xem xong thì sững người. Rồi đắn đo một hồi, Lan cởi áo sơ mi ra, cởi luôn áo ngực ra, lấy cái yếm mặc vào. Khi Lan mặc cái áo yếm vào thì đột nhiên nàng cảm thấy rất thích, vì cái yếm rất mỏng, mềm và mát rượi. Hai vú của nàng có cảm giác thật là thoải mái, tự do. Đúng vậy, hai vú của Lan được tự do, không phải bị kềm kẹp bởi cái áo ngực của Lan. Lan biết Lan thích cảm giác này. Rồi trong đầu Lan chợt nghĩ đến cái váy, Lan hồi hộp không biết mình sẽ có cảm giác gì khi mặc váy, vì Lan chưa bao giờ mặc váy cả. Lan vội kéo quần xuống, rồi mặc cái váy vào, thoải mái. Đúng vậy, cảm giác thật là thoải mái, thoáng mát. Lan tự nhìn lại thì thấy cái váy có màu hồng phấn, cái yếm cũng thế, cùng màu với nhau, Lan cũng cảm thấy đẹp. Lan không ngờ khi mình mặc bộ đồ này vào thì còn khêu gợi và hấp dẫn hơn những cô bé trai trai tuổi mới lớn thích khoe hàng kia nhiều. Chợt Lan đỏ mặt lên. Thì ra nàng nghĩ không biết là hai thằng người yêu sẽ có phản ứng ra sao khi thấy Lan mặc đồ thế này. Lan cất đồ của mình vào ba lô, định đi ra, nhưng Lan chợt khựng lại. Không biết là suy nghĩ gì rồi bỗng Lan tuột luôn cái quần lót của mình xuống, cất vào ba lô luôn. Vậy là lúc này bên dưới của Lan mới thật sự là thoáng mát. Lan xõa tóc ra rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh công cộng. Nhưng Lan không biết rằng chính quyết định này của nàng đã dẫn đến một hậu quả khôn lường. Khi hai người yêu của Lan thì thấy Lan thì ngây người ra ở đó, thấy bộ dạng của hai người yêu như thế thì Lan cảm thấy rất là vui. Lan thích thú, ưỡn ngực ra, bước đến chỗ hai thằng. Khi lại gần rồi mà hai thằng vẫn còn nhìn chằm chằm vào Lan, Lan cười hi hi, trong lòng nàng thật sự rất vui, nhìn gì mà chằm chằm thế, chưa thấy người đẹp bao giờ à, hai thằng vẫn còn ngây ngốc. Lẩm bẩm nói, em thật sự là quá đẹp tuyệt trần. Lan mỉm cười sánh bước với hai thằng đi vào một góc trong công viên. Ai ai cũng biết các cặp nam thanh nữ tú vào công viên này để làm gì, và đã quá quen cho nên cũng chẳng ai thèm để ý đến nữa. Do đó Lan và hai thằng đi ngang qua cũng chẳng ai thèm để ý, tiếp tục làm tiếp việc của mình. Khi vừa rồi xuống ghế đá thì thằng Hùng liền bảo Lan ngồi lên đùi của nó. Lan nhấc mông lên ngồi lên đùi của nó, rồi có một bàn tay bóp mông của Lan, từ từ mò vào trong. Hùng kêu lên, khiếp, em dâm thật, thấy cả quần lót cũng cởi ra lu. Nó chưa kịp nói hết câu thì Lan đã hôn lên miệng nó, thò cái lưỡi ra liếm quanh miệng Hùng. Hùng cũng không chịu kém thế, lập tức lấy lưỡi ra quyết đấu. Dũng ngồi bên kia cũng lập tức sắp vào. Cái ghế đá này không có lưng dựa cho nên cả ba ngồi dang hai chân qua hai bên. Lan mặc váy lại không mặc quần lót cho nên rất thoải mái. Ọc ọc hai lỗ, một trước một sau của Lan đã bị lấp đầy. Lan bắt đầu nhấp lên nhấp xuống. Dũng vươn tay bóp mạnh lên vú Lan. Chỉ có một cái yếm nhỏ xíu cho nên Dũng cũng chả thèm cởi ra làm gì, trực tiếp lòn tay vào mà bóp. Lan say mê với vũ điệu của mình, nàng nhấp lên nhấp xuống, mút lưỡi, nhắm mắt tận hưởng cảm giác khoái lạc của đời người. Được khoảng vài phút thì hai thằng gồng người, hai thằng luôn ra cùng một lúc. Lan thấy thế thì nhấp mạnh hơn, nhanh hơn. À, cả ba cùng rên lên nhưng không dám rên lớn, cùng ra một lượt. Lan không dám đứng dậy vì sợ tinh trùng và dâm thủy sẽ trào ra liên tục. Hai thằng vẫn ngồi đó, Lan ôm chặt lấy Hùng, đầu để bên vai của Hùng, thở dốc. Đột nhiên Lan nhìn thấy có một cặp cũng đang làm tình với nhau phía sau một bụi cây. Lan chết chân, đó chính là chồng nàng, Quân. Lan không thấy rõ được nhưng vẫn đủ để nhận ra chồng của mình. Lan ngồi đó để mặc cho hai thằng tình nhân hôn liếm khắp cơ thể nàng. chồng nàng đang ra sức mà nhấp liên tục vào một phụ nữ đang quỳ chổm mông lên, vì người đó quỳ nằm đặt mặt xuống đất cho nên Lan không thấy rõ mặt được. Lan chợt có cảm giác đau xót, thì ra chồng nàng không phải là yếu sinh lý, mà là vì hằng ngày đều đã bị vắt kiệt sức trước khi về nhà rồi nên không còn sức mà chăm sóc nàng nữa. Đồ khốn nạn, Lan thầm chửi Quân. Nhưng chợt nghĩ lại mình, không phải mình cũng thế sao, mình cũng ngoại tình, hơn nữa là với hai người cùng một lúc. Chợt Lan cảm thấy hai đầu vú của mình bị miết mạnh, thì ra hai thằng cu đã sung sức trở lại, sẵn có tinh trùng và dâm thủy trong đó nên bọn chúng muốn tiếp tục chơi thêm cái nữa. Lan nhấp nhô lên xuống theo tiềm thức, vừa nhún nhảy vừa nhìn chăm chăm vào chồng mình. Trong công viên, hai vợ chồng nàng đang ra sức làm tình, đạt được những khoái cảm cao độ. Nhưng lồn nàng không bao lấy cặc của chồng mà là của hai thằng học trò, còn chồng nàng thì ra sức đâm vào một cái lồn khác. Một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng Lan. Hai thằng chơi xong phát nữa thì đều thở dốc. Lan đứng dậy, Hùng nói: sao thế em yêu? Lan gượng cười: em phải về, em còn phải dạy bé Liên học nữa. Thôi hai anh về trước, coi chừng bị người ta thấy đi chung thì không ổn. Nói xong Lan vội xoay người đi. Hai thằng tưởng Lan nói thật thế nên cũng thu dọn chiến trường rồi đi. Lan vừa đi vừa nghĩ về hình ảnh lúc nãy mà nàng thấy. Lan cứ đi như người mất hồn. Nàng quên mất lúc này nàng chỉ có một cái yếm bé tí và một cái váy chỉ che đủ cặp mông của nàng mà thôi. Khi Lan đi, cặp mông của nàng lắc qua lắc lại trông khêu gợi vô cùng. Bỗng dưng có một người đàn ông chặn trước mặt Lan. Lan bừng tỉnh, định né sang một bên nhưng hình như người đó cố tình chặn Lan lại. Đi đâu thế người đẹp? Lan tiếp tục né sang một bên nhưng hắn vẫn di chuyển theo nàng. Lan vội xoay người lại thì ra nàng đã bị bao vây, ba thằng đàn ông vây quanh nàng. Lan chưa biết phải làm sao thì đột nhiên có một thằng ôm chầm lấy nàng. Lan la lên, nhưng vừa la thì đã bị bịt miệng lại rồi. Lan cảm nhận được có một bàn tay bóp mông nàng. Ôi trời, con đĩ này dâm thật, không mặc quần lót luôn, vú bự, mông bự, thật đúng là trời sinh có số làm đĩ mà. Nghe thế thì Lan mới giật mình, chợt nhớ ra thì ra nàng vẫn chưa thay đồ lại. Lan bị kéo vào sâu trong công viên, đằng sau một dãy hoa, phượt cái yếm của Lan bị bứt ra, hai vú của nàng tưng tưng do bị kéo. Lan nghe tiếng ba thằng hú lên, thật đúng là đĩ thỏa, vú thật bự. Lan cố cùng vẫy nhưng không có tác dụng, Lan bị đè nằm xuống đất, miệng bị bịt chặt, chúng dùng chính cái yếm của Lan mà bịt miệng Lan lại. Ọc ây 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 ây. Lan rú lên nhưng tiếng rú của nàng không ra khỏi họng được. Một con cặc to, không thật to mới đúng, đâm vào lồn nàng. Lan cứ tưởng hai thằng học trò của nàng đã to rồi nhưng không ngờ con cặc này còn to hơn nữa. Ây 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 ây, thì ra vẫn chưa vào hết. Hắn cố chọc mạnh thêm nữa cho đâm lút cán. A a a a, lồn con đĩ này bót quá mày ơi. Vừa nói xong hắn rút cu ra rồi đâm vào lại. Lần sau đâm vào vẫn khó đâm như lần trước. Lan lại cảm thấy đau rát nữa. Mặc dù vừa làm tình xong, lồn nàng vẫn còn trơn nhưng quả thật cu của thằng này quá to, nàng không chịu nổi. Lan ứa cả nước mắt khi bị hiếp. Thằng hiếp nàng đâm rất mạnh, vang lên những tiếng bạch bạch. Được chừng khoảng 3-4 phút thì hắn bắn tinh. Hắn vừa ra thì rên lên, thật là đã, chưa từng chơi cái lồn nào bót như cái lồn này. Chắc con đĩ này mới ra nghề. Lan cảm thấy tủi nhục, nàng lại bị lầm tưởng là một con đĩ đứng đường. Bắn xong hắn rút cu ra, Lan chưa kịp mừng vì được giải thoát khỏi con cu to tổ chẳng của hắn thì ọc một con cu khác đã chọc vào lồn nàng. Bạch bạch bạch, lại những tiếp da thịt va chạm vào nhau, vang lên. Cu thằng này không mập như thằng trước, như dài hơn. Lan có cảm giác là nó đâm vào sâu tận tử cung của nàng. Sướng thật, con đĩ này đúng là bót. thật, vừa nói hắn vừa nhấp, Lan phát hiện mình có cảm giác sướng, nước dâm của nàng ứa ra, nàng cảm thấy đau xót khi lần nào bị hiếp thì nàng cũng có cảm giác sướng. Lan chợt nhớ đến hình ảnh lúc nãy, chồng nàng chơi với một cô gái khác, Lan không vùng vẫy nữa, vì không còn sức để vùng vẫy, chính vào lúc này. Một suy nghĩ hiện lên trong đầu nàng, nếu chồng nàng đã ngoại tình thì nàng cần gì phải kìm nén nữa chứ. Lan ưỡn người nhô lồn lên để cho cặc thằng đang hiếp dâm nàng đâm sâu vào hơn. Ô ô, con đĩ này đúng dâm mà, nó ưỡn lồn lên này. Ba thằng cười hô hố, rồi Lan không bị bịt miệng nữa. Một con cặc to đâm vào miệng nàng, Lan không muốn kìm nén dục vọng của mình nữa. Lan xoay đầu nghiêng sang một bên dướn lên mà bú, thằng vừa chơi nàng xong đột nhiên hứng tình lên, ngồi lên bụng Lan, nắm hai vú Lan ép lại, đưa con cặc vào dựa vào đẩy, lần đầu tiên Lan bị, à không được, ba con cặc phục vụ cùng một lúc, Lan dùng lưỡi liếm quang đầu khắc của con cặc đang bú, rồi nút thật mạnh, nhả ra, liếm tiếp rồi nút, thằng được bú sướng quá quên cả kìm nén. Bắn thẳng vào miệng Lan, cùng lúc đó thì thằng bên dưới cũng ra vì nó đủ lâu hơn thằng trước, nó vừa ra xong thì thằng đang chơi vú Lan cũng ra, thằng đút cu vào miệng Lan ra xong thì nằm hẳn đè lên mặt Lan luôn, Lan không vươn tay chộp lấy cu của hắn mà bù mà nút, sau một lúc không chơi Lan mà kéo Lan sang một cái ghế. Chẳng biết hắn lấy đâu ra cái nón lưỡi che chụp lên đầu Lan, rồi ngồi lên ghế, bắt Lan ngồi vào giữa hắn và cùng chiều với hắn, lồn của Lan được cu hắn lấp đầy, Lan có thể thấy được, thỉnh thoảng có người đi ngang qua là thấy được con cặc của hắn đang đâm sâu vào lồn của Lan, còn hai vú thì không cần phải nói, cái yếm bé tí. Lan hơi nghiêng người cái là vú lộ ra ngoài liền, hơn nữa hai bàn tay của hắn đang chụp lên vú Lan, bóp chặt kích thích, Lan kích thích tột cùng, Lan bị chơi từ phía sau. Và nếu có ai đi ngang thì sẽ thấy được lồn nàng đang bị đâm từ dưới lên, cảm giác kích thích này khiến Lan rất sướng, Lan không còn e ngại gì nữa, rên lên hết sức. Lan rên một cách thoải mái không sợ người khác nghe, nàng chỉ sợ người khác không nghe mà thôi, những tiếng bạch bạch của da thịt chạm nhau vang lên dữ dội, hơn 5 phút sau Lan ra, nhưng hắn vẫn chưa và tiếp tục chơi Lan thêm một chút nữa mới ra, khi Lan vừa ra thì chợt hai bên mép có cảm giác đau đau, nhưng hắn vẫn tiếp tục chơi khiến Lan càng đau hơn. Nàng rên trong quằn quại, nhưng nàng lại muốn hắn chơi tiếp như thế, nước dâm của nàng chảy ra, tiếng lẹp bẹp vang lên to và rõ hơn, khoảng một phút sau thì hắn ra luôn, vừa ra thì hắn như vô lực thả tay ra, Lan té về phía trước, đầu chúi xuống đấu, lồn vẫn còn dính chặt vào cu hắn, Lan đang phê, đang mệt thì thấy có người đỡ dậy, Lan không quan tâm nữa. Nàng chỉ lo tận hưởng cảm giác của mình mà thôi. Lan thấy mình được đặt lên ghế, hai chân dựng thẳng lên trời, cả người thành hình chữ L, phập a, bị đâm vào bất chợt, Lan rú lên. Chắc có lẽ ba thằng cũng sợ sợ vì Lan rên to quá, cho nên lại lấy cái yếm của Lan nhét vào miệng Lan. Lan rú lên như điên dại, vừa đau vừa sướng. Những tiếng rên không lớn được bị chặn lại ở cổ họng Lan. Hai thằng lúc nãy đã nghỉ lấy sức xong thì tiếp tục thay phiên nhau mà đủ Lan. Bùi, ư a, ư b. U, ồ, y, Lan muốn bú cặc nhưng đáng tiếc là chúng không cho Lan toại nguyện, hai tay Lan quơ loạn trong không trung như muốn tìm con cặc nào đó để mà nhét vào miệng mút, nhưng tiếc là không có, Lan đành phải đút tay vào miệng mà nút, hơn nửa tiếng sau, Lan nằm trơ người ra đó, không còn sức lực để mà nhúc nhích tay chân gì cả. Ba thằng thay phiên nhau chơi nàng, mỗi thằng liên tục làm nàng gần 5 phút rồi nghỉ, cho thằng khác vào thay, cứ thế Lan chìm ngập trong cơn hoan lạc suốt nửa giờ đồng hồ. Sau khi chơi Lan xong thì chúng bỏ đi, để mặc Lan nằm đó, không mảnh vải che thân. Giờ mà có ai đi ngang qua thì nếu có muốn làm gì Lan thì Lan cũng không còn sức đồng ý hay phản kháng nữa. Sau một đêm dâm loạn với tâm trạng rối bời, đau khổ, phản bội và cả sung sướng, Lan cô biết mình phải làm sao. Lan không biết tại sao mình lại trở nên như thế. Nhưng hình ảnh về chồng nàng và cô gái xa lạ kia, rồi hình ảnh ba thằng xa lạ hiếp nàng, chúng liên tục hiện ra trong đầu nàng. Nàng bối rối, không biết phải làm sao, không biết phải làm gì. Nàng đã phơi lồn ra cho chúng đủ, nàng còn có thể là một người vợ, một người mẹ được không? Còn chồng nàng, ngoại tình với người khác trong khi nàng không có làm gì sai trái, tại sao lại như thế? Đọc tiếp phần trước.